là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, để lại những dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân. Để đánh giá những kết quả đạt được của hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình hôm nay có bài ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của hội nông dân tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự về hiệu quả của quỹ tín dụng nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đỗ Mười, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 1939. Nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa 4, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8. Thường trực Ban Bí thư khóa 6, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 6 năm 1988 đến tháng 6 năm 1991, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, Cố vấn Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2000, đại biểu Quốc hội các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, tức ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tăng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức quốc tang. Ban lễ tang đồng chí Đỗ Mười gồm 39 đồng chí do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức vào 9 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày quốc tang ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho gần 600 khách hàng vay với số tiền trên 90 tỷ đồng, nâng tổng số khách hàng được vay vốn lên hơn 8.000 người. Dư nợ đến nay đạt trên 1.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là hơn 1.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của ngân hàng, người dân huyện Yên Bình đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng và phục vụ nhu cầu đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hướng dẫn thực hiện đề án chia tách sáp nhập thôn tổ dân phố thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trước khi sáp nhập trên địa bàn huyện Văn Yên có 312 thôn bản tổ dân phố. Theo kế hoạch sau khi sáp nhập, huyện Văn Yên còn 171 thôn tổ dân phố, giảm 241 thôn tổ dân phố so với trước. Các thôn tổ dân phố được sáp nhập cơ bản đảm bảo điều kiện quy mô hộ gia đình theo quy định. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, huyện Văn Yên đã có văn bản chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã, thị trấn tổ chức sắp xếp, sắp nhập các thôn tổ dân phố đúng quy định. Huyện cũng lựa chọn xã Lâm Giang làm thí điểm thực hiện đề án, từ đó rút kinh nghiệm triển khai tới các xã, thị trấn trong thời gian tới.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh, Hội cựu chiến binh thành phố vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Tự Lập và gia đình cựu chiến binh Phạm Ngọc Quyết tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Gia đình ông Nguyễn Tự Lập và ông Phạm Ngọc Quyết cư trú tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều là hộ nghèo. Được sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh cùng Hội cựu chiến binh thành phố, gia đình ông Lập và ông Quyết đã được hỗ trợ xây nhà mới. Mỗi ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí là 125 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ 30 ngày công, còn lại là vốn do anh em trong gia đình đóng góp. Đây là hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình thương binh, những người có công với cách mạng, qua đó góp phần nào giúp các gia đình thương binh ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ cũng trao tặng hai gia đình tiền mặt và một số vận dụng phục vụ sinh hoạt gia đình.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2018. Theo đó, tháng cao điểm an toàn giao thông năm nay sẽ được Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh, sinh viên. Đồng thời tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện các quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tập trung vào các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định, điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Tháng cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, để lại những dấu ấn đậm nét. Các cấp hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều hoạt động và phong trào thi đua sôi nổi, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân. Tiến tới đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về kết quả hoạt động và phong trào hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước là phải thi đua. 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát triển lớn mạnh về tổ chức, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã kết nạp mới trên 15.300 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên gần 109.600 người. Các hội viên nông dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình hàng năm từ 4 đến 5%. Ông Hoàng Việt Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Để có những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua thì hoạt động của hội đã tập trung vào một số những cái giải pháp trọng tâm như sau. Cái giải pháp thứ nhất là hội nông dân quan tâm thực hiện, đó là thực hiện cái nghị quyết đại hội và cái chương trình hành động, chương trình toàn khóa của ban chấp hành. Thì ban chấp hành hội nông dân tỉnh khóa 8 đã xây dựng 5 đề án để triển khai thực hiện ở các cấp hội. Cái giải pháp thứ hai mà hội quan tâm triển khai đó là trong nhiệm kỳ 2013-2018 ấy, thì với cái trách nhiệm, với cái nhiệm vụ đó là cái cơ quan thường trực của ban chỉ đạo kết luận 61 thì hội nông dân tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, thế rồi cho ban chỉ đạo của tỉnh để triển khai kết luận 61, từ đó đã góp phần tạo ra một cái sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp, rồi là các cấp hội và hội viên nông dân về cái vai trò vị trí của hội của nông dân trong phát triển nông nghiệp cũng như là xây dựng nông thôn mới. Và cái giải pháp thứ ba mà hội các cấp đã triển khai đó là cái việc đẩy mạnh các cái hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ cho hội viên nông dân. Một cái giải pháp nữa các cấp hội quan tâm đó là cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng.
Trong 5 năm qua, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, đã có gần 172.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Nguyễn Địch Lan ở thôn trung tâm xã An Thịnh, huyện Văn Yên là một trong những hội viên như vậy. Thành công từ mô hình nuôi bò sinh sản với giống bò Lysine và Brahman chất lượng cao, mới đầu ông chỉ nuôi từ 1 đến 2 con. Sau một vài năm nhận thấy hiệu quả của mô hình này, ông đã phát triển dần về số lượng, mạnh dạn đầu tư chuồng trại, trồng thêm cỏ, tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương như rơm, dạ, cây ngô. Đến nay, từ việc chăn nuôi bò, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình ông từ 70 đến 80 triệu đồng, ông Lan chia sẻ.
Qua cái quá trình này là nuôi bò này thì tôi cũng được coi là hội nông dân gọi là giúp đỡ gia đình, và cũng có nhiều cái dù các về là giúp đỡ về cái tinh thần, về cái kế hoạch và cái cũng đã để cho gia đình từng bước coi thế là phát triển đàn bò đến như ngày hôm nay. Cho nên là tôi cũng đấy là cái mức về mặt hội nông dân, chúng tôi thì cũng là thành viên của hội nông dân xã An Thịnh, cho nên là cũng phấn đấu coi thế là làm sao mà là để cho nó đạt được cái hiệu quả và cái chủ trương của cái hiệu quả trong cái gia đình, trước tiên là gia đình, sau đến cái hội nông dân ta làm sao để cho nó vững mạnh.
Không chỉ có ông Lan mà từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân trẻ tuổi, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, nuôi 45 con lợn rừng, hàng nghìn con ếch, nuôi cá và trồng trên 4 hectare quế của nông dân trẻ người Dao Bản Tiến Nhị ở thôn Khe Giang, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Với sự nỗ lực của bản thân và hỗ trợ vốn vay từ hội nông dân các cấp, sau gần chục năm phát triển mô hình, nông dân trẻ Bản Tiến Nhị đã có một cơ ngơi khang trang với nguồn thu ổn định sau khi trừ chi phí đạt 200 triệu đồng mỗi năm. Anh Bản Tiến Nhị, thôn Khe Giang, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Mình được Ủy ban nhân dân xã rất là quan tâm, hội nông dân cũng rất là quan tâm ủng hộ, cũng có giới thiệu nhiều chương trình để mình biết và tham gia. Nói chung là nó cũng có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất là cái đầu ra mình của sản phẩm mình tìm được đầu ra và những cái kinh nghiệm mà mình trải qua để mình có thể chăn nuôi ra những sản phẩm mà đáp ứng được nhu cầu thị trường. Và cái quan trọng là mình cũng phải có những cái như PR tư vấn để mình tìm thị trường cho sản phẩm của mình. Đấy là cái cốt yếu để tạo nên thành công.
Trong 5 năm qua, các cấp hội đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ trên 11.300 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ hội viên, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp gần 12 tỷ đồng cho hội viên nghèo vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Ông Cao Văn Chỉ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bằng nhiều các hình thức cũng như các biện pháp thì hội nông dân đã làm tốt cái công tác tuyên truyền đến hội viên như về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, việc tham gia vào các đề án phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của huyện. Thì đến nay trên địa bàn huyện Văn Yên thì có rất nhiều các cái mô hình, qua thống kê lại thì có trên 200 các cái mô hình phát triển kinh tế của hội nông dân là đứng ra để đảm nhận, và các cái mô hình để đều phát triển hiệu quả, vừa là giúp cho hội viên xóa đói giảm nghèo và cũng tạo công ăn việc làm cho nhân dân.
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 8 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, phát huy vai trò chủ thể, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong đó, hội đã vận động được trên 6.000 hộ hội viên nông dân hiến đất làm đường, đóng góp trên 600.000 ngày công lao động, huy động được trên 351 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn. Được chọn làm điểm phấn đấu xây dựng trở thành huyện nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên chia sẻ về kinh nghiệm trong việc vận động hội viên tham gia các phong trào trong xây dựng nông thôn mới như sau.
Trong cái kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới đối với các cấp hội, thì Hội Nông dân đã bám sát cái sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như là hội cấp trên để triển khai thực hiện cái chương trình, đặc biệt là làm tốt cái công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nắm được rõ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân thì cũng đã triển khai lồng ghép các hoạt động, các phong trào của hội cũng như là các chương trình, nhiệm vụ của hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Thì trong đó thì cũng đã nghiên cứu các tiêu chí phù hợp để hội đảm nhận và triển khai thực hiện.
Nhằm phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người nông dân chủ động phát triển sản xuất và kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của chính phủ và địa phương. Hiện tại, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang quản lý 674 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho trên 23.500 hộ nông dân vay với dư nợ đạt trên 735 tỷ đồng từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trên 6.000 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh doanh với dư nợ đạt gần 333 tỷ đồng. Hội cũng đã xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ phát triển sản xuất kinh doanh từ 11,2 tỷ đồng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Ông Nguyễn Đức Long, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, một hội viên nông dân phát triển kinh tế thành công từ nguồn vốn vay do hội nông dân tín chấp nói.
Gia đình tôi thì lúc đầu thì cũng báo cáo là kinh tế thì nó rất là khó khăn. Sau đó là tôi cũng nghiên cứu và học hỏi những người đi trước, thì là thấy người ta nuôi con ba ba này rất có hiệu quả. Từ đó mà tôi cũng mạnh dạn cũng đầu tư vay thêm vốn của ngân hàng để về nuôi con ba ba.
5 năm qua, các hoạt động hỗ trợ thông tin chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cũng được Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm đối với các sản phẩm cam Văn Chấn, miến đao Giới Phiên, bưởi Đại Minh, quế Văn Yên. Hội cũng vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, duy trì và phát triển các mô hình tổ hợp tác xã trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Anh Phạm Hải Đường, tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Gia đình tôi phải cố gắng dự định sẽ tìm những cây giống mới và áp dụng thật nhiều khoa học kỹ thuật nữa để làm chất lượng quả và quả sản phẩm của mình thật tốt hơn nữa, và áp dụng công nghệ khoa học để làm cho cây mình, cây cối và sản phẩm mình tốt hơn, vươn ra thị trường.
Với những kết quả đã đạt được, năm 2015, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc các năm 2015 và 2017. Ngoài ra còn có 4 cá nhân được Trung ương Hội và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trung ương Hội biểu dương khen thưởng. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái cho biết.
Sắp tới thì chúng ta triển khai sẽ tiến hành Đại hội 9 Hội Nông dân tỉnh và tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có những chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Thì có mấy nhiệm vụ chủ yếu thì chúng ta cần phải tập trung thực hiện. Trước hết là cần phải tiếp tục xây dựng tổ chức hội thật vững mạnh, nhất là ở cơ sở, làm nơi tập hợp này, động viên này, làm tư vấn này, hỗ trợ nông dân trong cái xây dựng phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phải làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan điểm đường lối chính sách của Đảng nhà nước cho hội viên và nông dân. Đấy, nắm thật vững quan điểm chính sách đó, từ đó mà hội viên nông dân chúng ta vận dụng vào trong cái thực tiễn sản xuất và trong đời sống. Thứ ba là tham gia rồi phát động các phong trào thật sâu rộng để mà xây dựng nông thôn mới, rồi phát triển nông nghiệp. Mà nông thôn mới thì phải tập trung vào là cùng với phát triển xây dựng hạ tầng ấy, thì phát triển sản xuất, cái đó là cái quan trọng là bậc nhất. Đấy, đồng thời là xây dựng hệ thống chính trị này, xây dựng đời sống văn hóa mới này, rồi là phát triển giáo dục ở nông thôn. Hội ấy cần phải là làm thật tốt cái công tác là tư vấn này, hỗ trợ này, tìm các nguồn lực để mà giúp nông dân và phối hợp thật tốt với các ngành các cấp trong các hoạt động, trong cái xây dựng các phong trào, các hoạt động.
Nhìn lại quá trình 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 8, nhiệm kỳ 2013-2018, có thể thấy những thành quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội và hội viên nông dân các cấp trong tỉnh. Với tinh thần đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên và nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tạo điều kiện cho các thành viên và nhân dân trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất, qua đó đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Gia đình chị Nguyễn Hồng Thúy ở thôn 6 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên gặp rất nhiều khó khăn, nên chị Thúy đến Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang làm thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế. Được cán bộ tín dụng hướng dẫn làm các thủ tục vay vốn rất nhanh gọn và thuận tiện, nên chị không phải mất nhiều thời gian đi lại như trước đây. Chị Nguyễn Hồng Thúy, thôn 6 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi thường xuyên đến Quỹ Tín dụng, các tác phong của các cô chú và anh chị đây phục vụ rất là chu đáo, nhiệt tình ạ, đã hướng dẫn cẩn thận cho chúng tôi khi vay vốn và cũng giải thích rõ cho chúng tôi khi vay vốn về hướng dẫn các thủ tục đầy đủ cho chị em chúng tôi đến vay ạ. Khi tôi đến có quỹ ở xã là tôi thấy rất là tiện cho chúng tôi, nhưng chúng tôi là nhà kinh doanh, tôi làm mang kinh doanh thì cần đến nhiều tiền để đầu tư ạ. Nhưng khi ra quỹ rất là nhanh, trong vòng một ngày thôi là chúng tôi đã có tiền về để đầu tư rồi ạ.
Những năm trước đây, gia đình anh Đặng Xuân Ngọc ở thôn 10 xã Lâm Giang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức sản xuất. Từ năm 2001 đến 2017, anh đã vay Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang trên 100 triệu đồng để đầu tư trồng 10 hectare rừng, keo quế và nuôi ong lấy mật. Mỗi năm cho thu lãi gần 200 triệu đồng. Kinh tế ngày càng khấm khá, anh Đặng Xuân Ngọc, thôn 10 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Từ ngày Quỹ Tín dụng mở ra thì chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn này dễ vay và dễ gửi, để phát triển được cái mô hình kinh tế, chẳng hạn như gia đình tôi thì là xây dựng về cái trồng rừng và thứ hai là nuôi ong. Trong những lĩnh vực đấy tôi thấy là rất thuận tiện và người dân chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn mà dễ vay dễ gửi như này thì là mừng lắm. Nếu mà không có thì gia đình chúng tôi chứ không biết tiếp cận ở đâu được, vậy thì là ở xa huyện đến 450 cây số mà thực ra thì đi lại khó khăn những năm trước. Từ ngày có cái quỹ tín dụng này nó rất là phù hợp cho gia đình.
Sau 20 năm đi vào hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã có gần 1.000 thành viên. Với tổng nguồn vốn trên 42 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 35 tỷ đồng, nhiều năm liên tục không có nợ xấu. Từ nguồn quỹ này, người dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 đến 4%, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Trần Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Qua kết quả hàng năm, thế và đến nay thì những cái hộ gia đình mà sản xuất kinh doanh cũng như là sản xuất nông nghiệp thì có vốn của những là của quỹ, có quỹ tín dụng thì nó rất là thuận lợi. Đấy. Đỡ phải coi như là đi xa và ở gần đây thì người ta tạo điều kiện cho người ta thì đến nay những cái mô hình mà phát triển kinh tế thì một số là thành viên của quỹ vay vốn của quỹ thì phát triển rất là tốt. Đấy, hiệu quả rất là cao. Đấy, nhiều nhà thì bây giờ thì có những hộ là sản xuất là trồng cây nông nghiệp, vay vốn về trồng cây nông nghiệp. Có những hộ thì vay vốn để sản xuất là về chăn nuôi. Rồi là có những hộ thì sản xuất về kinh doanh. Thế nhìn chung tất cả các mô hình này thì đều phát triển rất tốt.
Trong 8 tháng qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang đã cho trên 500 lượt thành viên vay vốn với dư nợ trên 25 tỷ đồng. Năm 2018, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên sẽ chú trọng phát triển thành viên, phấn đấu kết nạp thêm 30 thành viên mới, đề ra nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn, duy trì khả năng chi trả thanh toán kịp thời cho khách hàng, đảm bảo an toàn và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, phấn đấu dư nợ đạt 40 tỷ đồng. Ông Trịnh Đức Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Quỹ Tín dụng Nhân dân trong thời gian tới thì tiếp tục tranh thủ cái sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đi sâu coi như về tuyên truyền về cái tinh thần phát triển của quỹ đối với thành viên và nhân dân trong các cụm dân cư nhằm thu hút tiền gửi của nhân dân gửi vào quỹ, và từ cái đồng tiền đó thì đã cho thành viên vay với cái phương châm để phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên thì trong cái công tác cho thành viên vay thì lại phải làm thế nào đó để cho thành viên biết sử dụng cái đồng vốn đầu tư làm sao nó có hiệu quả. Ví dụ là đầu tư chăn nuôi lợn thì phải cần những cái gì khoa học kỹ thuật ra làm sao, hoặc là đầu tư về cây giống như là phát triển rừng hoặc là trồng ngô trồng lúa thì đều phải có một công tác thẩm định thật kỹ càng, định hướng cho nhân dân, định hướng cho thành viên đầu tư làm sao nó rất có hiệu quả, nhằm đảm bảo là thành viên có thu nhập và quỹ thì là đảm bảo được an toàn và hiệu quả.
Có thể nói quỹ tín dụng nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên luôn có một vị trí rất quan trọng. Trong kháng chiến, trước những tình thế khó khăn, đòi hỏi cả sự hy sinh xương máu, ý chí cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nhuệ khí của người Cộng sản không bao giờ lung lay. Trong hòa bình, những lúc gian khó phức tạp trước những vấn đề nhạy cảm của đất nước, đại đa số cán bộ đảng viên đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tính tiền phong gương mẫu. Thế nhưng thực tế cũng cho thấy, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở những thời điểm khó khăn của đất nước, vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận đảng viên không phải không có vấn đề và có biểu hiện suy giảm. Thực tế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Mặt khác, đó còn là điều kiện để các thế lực thù địch phản động lợi dụng thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt, qua một số vụ việc nảy sinh trong đời sống xã hội, những năm gần đây cho thấy việc phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đang có những diễn biến mới đáng lưu tâm. Rõ nhất là tại một số cơ quan công quyền, do trình độ năng lực hạn chế, do thiếu trách nhiệm, trong công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã đưa ra những nội dung chưa đúng, chưa trúng và không phù hợp với tình hình thực tế đất nước. Đây là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh những vấn đề bức xúc, phức tạp trong xã hội. Tại các cơ sở, không ít cán bộ đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, thiếu tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Bộ Chính trị đã có quy định 102 và hướng dẫn thực hiện rất cụ thể về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó có nội dung xác định trách nhiệm của đảng viên trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý vợ hoặc chồng, con chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Mặc dù vậy, nhưng nhiều đảng viên đã không làm tròn trách nhiệm, vẫn để vợ hoặc chồng, con có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tham gia vào các hoạt động trái pháp luật. Và thực tế đã có những cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên đới trách nhiệm. Trước tình hình và nhiệm vụ mới hiện nay, nói đến tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên không thể là hô hào một cách chung chung mà cần phải được thể hiện bằng những tiêu chuẩn rất cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ năng lực. Mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên phải đối chiếu theo các tiêu chuẩn để tự nhìn nhận, soi xét lại mình, tự điều chỉnh suy nghĩ hành động của bản thân. Mỗi cán bộ đảng viên cần nhớ, quần chúng luôn soi xét, lắng nghe xem cán bộ đảng viên nói gì, làm gì, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, tình huống phức tạp của đất nước. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cán bộ đảng viên, mỗi quyết sách của Đảng, của chính quyền đưa ra đều ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng, tới lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Hành động nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững niềm tin, không hoang mang dao động, đi đầu trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, các giải pháp và tiền phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện giải quyết những khó khăn thử thách ngay tại cơ sở của mỗi cán bộ đảng viên có tác động rất tích cực đến quần chúng nhân dân. Việc đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo điều hành đất nước đi đúng hướng của Đảng, của chính quyền sẽ góp phần rất quan trọng củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, hơn lúc nào hết, càng trong gian khó hiểm nguy phức tạp thì càng đòi hỏi người cán bộ đảng viên phải thể hiện rõ ý chí quyết tâm, vai trò trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của mình.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.